Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 79 Trưởng thành trong Hội Thánh. Đấng cứu thế đã thành lập Hội Thánh qua sự chết và sống lại của Ngài. Kinh Thánh đã dùng hình ảnh của thân thể và các chi thể để ví sánh với Hội Thánh Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 22 đến câu 23 như sau. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng cứu thế và ban cho Đấng cứu thế làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Đấng cứu thế, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loại. Và ông viết tiếp trong thư Roma chương 12 câu 4 đến câu 5 rằng: Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng cứu thế và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Hình ảnh qua những câu kinh thánh này cho thấy mối liên hệ giữa các chi thể trong thân Chúa vô cùng quan trọng, vì nhờ đó mà thân thể, tức Hội Thánh, được trưởng thành trong Chúa. Chúng ta có thể minh họa điều này qua hệ tuần hoàn của con người. Hệ tuần hoàn làm chức năng vận chuyển máu lưu thông đến khắp các cơ quan khác trong cơ thể. Máu sẽ mang các chất dinh dưỡng, oxy, carbon dioxide, hormone, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương ra vào các tế bào khác trong thân thể để nuôi dưỡng, cũng như để loại bỏ các chất thải ra từ sự chuyển hóa trong thân như CO2 và axit lactic, giúp chống lại bệnh tật, ổn định thân nhiệt, độ pH của cơ thể, vân vân. Nhờ đó thân thể được khỏe mạnh và lớn lên. Nếu tắc nghẽn mạch máu hay mối giao lưu của các cơ quan bị ngăn trở, thì hiểm họa nguy hại đến tính mạng của con người có thể xảy ra liên quan tới nhiều căn bệnh về tim mạch, nhồi máu não, đột quỵ, khiến cơ thể suy kiệt dẫn đến sự chết. Điều này cho thấy sự tồn vong và tăng trưởng của con người gắn liền với mối liên lạc giữa các phần cấu tạo nên thân thể. Hội Thánh Chúa hay thân thể của Đấng cứu thế cũng vậy, mối thông công kết nối giữa các cơ đốc nhân trong Hội Thánh có một tầm quan trọng rất lớn, quyết định sự tăng trưởng thuộc linh mỗi cơ đốc nhân và cả thân thể của Đấng cứu thế. Cho nên, sứ đồ Phao-lô đã viết, ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 16, lời Chúa cho thấy cơ đốc nhân được tăng trưởng khi đặt mình trong mối liên hệ với Hội Thánh. Thứ nhất, để từng chi thể và cả thân thể của Chúa tăng trưởng, cần phải đặt mình dưới sự tế trị của Đấng cứu thế. Thân thể gồm nhiều chi thể liên kết với nhau. Lời Chúa khẳng định thân thể phải nhờ Đấng cứu thế là đầu Hội Thánh mà có thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo. Điều này cho thấy rõ quyền tế trị của Chúa cứu thế Giê-xu trên Hội Thánh của Ngài. Con người không thể tự mình sinh ra hoặc tự ghép mình vào thân thể của Chúa được, nhưng chỉ nhờ thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình, thì Đức Chúa Trời mới khiến đời sống tâm linh của chúng ta được tái sinh, ban cho quyền làm con của Ngài và được trở thành chi thể trong thân Đấng cứu thế. Đây là việc Chúa làm cho những người tin nhận Ngài. Mục đích để con cái Chúa khi trở thành chi thể trong thân Chúa thì nhờ Đấng cứu thế điều khiển đời sống thuộc linh để đem lại sự tăng trưởng, phát triển tâm linh cho chính chúng ta và cũng để gây dựng Hội Thánh Ngài được vững mạnh. Cho nên, Nhờ Đấng Cứu Thế và chỉ duy nhờ Ngài mà hết thảy chúng ta là những chi thể của Thân Chúa, được giao thông, liên kết mật thiết với nhau trong tình yêu thương. Vì chúng ta đều có chung một dòng huyết cứu chuộc của Chúa Giê-xu, cùng một niềm tin hy vọng và một tương lai sáng lạng ở trên trời. Hơn nữa, mỗi chúng ta đều đồng được sống và hành động bằng sự sống của Đức Thánh Linh ngự bên trong mình và cùng ở với sự điều động của Ngài, để ai nấy đều hướng về sự ích lợi chung của nhau và cuối cùng là hiệp thành ích lợi chung cho thân của Đấng Cứu Thế. Hay nói khác đi, mỗi chúng ta được tác động của cùng một Đức Thánh Linh để hành động tùy lượng sức mạnh của ân tứ Ngài ban cho từng người, mà làm nên những chất dinh dưỡng thuộc linh riêng biệt để cung cấp cho những nhu cầu của nhau trong thân Chúa. Như vậy, để từng chi thể được tăng trưởng và để từng chi thể kết hợp và gắn chặt với nhau hầu thân Chúa được tăng trưởng, thì điều quan trọng cần phải nhớ là mỗi chi thể và cả thân thể đều phải đặt mình dưới sự tế trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu của hội thánh. Thứ hai, mỗi chi thể phải hiệp nhau để thân thể Đấng Cứu Thế được tăng trưởng vững bền. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 16: ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Chúa có mục đích khi ban cho con dân Ngài một lượng ân tứ khác nhau tùy theo tài mỗi người. Nhờ đó ai nấy đều thích hợp với công việc Chúa đã giao riêng cho từng người trong hội thánh của Chúa. Nhất là việc mỗi chúng ta không ai có đầy đủ các chức năng, lý do vì Ngài muốn mỗi người trong chúng ta đều phải biết cần đến nhau để cùng nhau và giúp nhau phát triển bản thân. Phân đoạn kinh thánh quen thuộc trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 dạy rất rõ rằng thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Đó là thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 14 đến câu 21. Mỗi chúng ta cần phải hợp tác với nhau mới có thể gây dựng nên một thân thể khỏe mạnh của Đấng Cứu Thế, tức là làm cho hội thánh Chúa được tăng trưởng vững bền. Nhờ đó, mọi người trong nhà của Chúa sẽ được lớn lên trong đức tin, trong sự hiểu biết thâm sâu về Chúa, để đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Cứu Thế, theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 13 đã dạy. Để rồi mỗi chúng ta có thể vững vàng, không bị lay động, dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, mà còn có đủ ơn và năng quyền sức mạnh của Đức Thánh Linh hiệp cùng nhau thực thi đại mạng lệnh của Đức Chúa Giê-xu. Đó là chúng ta phải hết lòng rao truyền phúc âm của Chúa để cứu tội nhân. Và hơn thế nữa, chúng ta phải dạy cho tân tín hữu hết thảy mọi điều Chúa đã truyền cho mình để giúp họ trưởng thành, trở nên môn đồ thật của Chúa. Nhờ đó, họ có thể tiếp nối công việc môn đồ hóa muôn dân của Chúa, góp phần mở mang nước trời cho đến lúc Ngài đến. Nhiều người nói rằng tôi sống với Chúa là đủ rồi. Đúng là cơ đốc nhân cần phải sống với Chúa, nhưng sống với Chúa là nền tảng để sống với nhau đúng theo lời Chúa dạy. Chúa không dạy con dân Ngài đi tu, lánh đời tìm đạo, tìm nơi thâm sơn cùng cốc để sống một mình với Ngài. Chúa Giê-xu hy sinh thân báo vì chúng ta và Ngài thiết lập hội thánh cũng vì chúng ta, để con dân Chúa gây dựng nhau trong đức tin và tình yêu thương, kết hợp và nâng đỡ nhau để cùng nhau lớn lên trong Chúa. Đó là điều Chúa muốn. Một cơ đốc nhân không thể đến với hội thánh như một bóng mờ, sinh hoạt một mình, không cần nhờ sự giúp đỡ của ai và cũng không quan tâm giúp đỡ người khác trong thân Chúa. Cơ đốc nhân sống như vậy chắc chắn đức tin dễ dàng nguội lạnh, không tăng trưởng và cũng không hữu ích cho thân Chúa. Khi từng chi thể trong thân thể giao thông với nhau, hoạt động cách thích hợp, mỗi chi thể làm trọn chức năng Chúa đặt để mình, thì Chúa sẽ làm cho thân thể lớn lên, tăng trưởng trong Chúa và cả thân thể cũng như từng chi thể được lớn mạnh trong tình yêu thương. Thứ ba, sự tăng trưởng của thân thể và của từng chi thể không thể tách rời nhau. Khi sứ đồ Phaolô ví sánh hội thánh Chúa với hình ảnh thân thể và các chi thể, ông cũng muốn nhấn mạnh một điều là chi thể nào không gắn với thân mà sống tách rời thì sẽ tự hủy hoại. Ngược lại, khi gắn bó với thân thì sẽ cùng nhau tăng trưởng trong Chúa. Ông đã dạy trong thư Côrintô nhất chương 12 câu 26 rằng: "Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng." Nói cách khác, Cơ Đốc nhân không thể làm khách bàn quan, người ở trọ hay kẻ qua đường, mà phải gắn với hội thánh Chúa để được tăng trưởng. Khi ấy, chúng ta sẽ cùng chịu đau đớn với hội thánh, cùng được tôn trọng với hội thánh, cùng vui mừng với hội thánh và cùng tăng trưởng với hội thánh. Sự tăng trưởng của thân thể và từng chi thể không thể tách rời nhau. Vì vậy, xin Chúa cho chúng ta biết giữ gìn mối thông công hiệp một với nhau trong tình yêu thương của Đấng Cứu Thế giữa vòng các con dân Chúa trong hội thánh. Và rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều phước hạnh là chẳng những đời sống tâm linh của bản thân mình được tăng trưởng, mà mỗi chúng ta còn có thể góp phần trong sự gây dựng tốt đẹp cho thân thể của Đấng Cứu Thế, tức là hội thánh của Ngài.